Thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe lời của Chúa qua Mục sư Đoàn Trung Việt với tựa đề là Bạn có gì trong tay, và phân đoạn Kinh Thánh được làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng hôm nay được chép trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 10. Tôi một lần nữa xin kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên và tôi được phép đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi xin được phép đọc. Mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến. Chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay sự khôn ngoan. Xin kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi, và giờ này tôi xin kính mời Mục sư.
Kính mời Thánh cùng đồng ý, cùng đồng lòng với tôi dâng lời cầu nguyện để Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, đấng chúng con kính mến yêu thương. Hôm nay chúng con đến đây để thờ phượng Ngài. Và Chúa ơi, Chúa vừa nghe chúng con hát ngợi khen Chúa. Vì danh Chúa cho nên hết mọi danh đáng cho chúng con thờ phượng, kính mến, yêu thương hầu việc Ngài. Chúa cũng nghe chúng con đọc lời hàng sống của Ngài. Và giờ này chúng con cùng nhau học lại để học lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh mở lòng chúng con, mở trí chúng con để chúng con thấy sự lạ lùng trong lời hàng sống của Ngài. Hầu cho làm linh lương nuôi dưỡng đời sống chúng con theo Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Giờ này con đang đứng trước Hội Thánh Chúa, lòng con run sợ vì con sẽ giải bài lời hàng sống của Ngài cho anh em chúng con, để rồi chúng con cùng học với nhau làm linh lương nuôi dưỡng đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ở cùng con, Chúa đặt lời Ngài trong miệng con để chính mình con học được, anh em chúng con học được nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện của Chúa bao nhiêu điều. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa, tôi dâng lời cảm ơn Chúa. Cảm ơn Mục sư Đoàn Trường Chánh, cảm ơn ban chấp hành của Hội Thánh, cảm ơn ông bà, chị em trong Hội Thánh cho phép tôi để đến đây hầu việc Chúa với quý vị. Làm tôi vui mừng, ngạc nhiên, thích thú. Gặp những người xa lạ, mới đầu lạ rồi sau đó quen, thì giờ đã ngắn ngủi, chúng ta lại chia tay. Do vậy những lời hàng sống này tôi tin rằng sẽ ở lại trong lòng với ông bà anh chị em. Tối hôm qua tôi được hân hạnh được mời đi ăn tiệc với ban chấp hành Hội Thánh. Tôi không dám từ chối, ít khi dám từ chối, vì nhất là được gặp mặt, được thức ăn ngon, được gặp mặt những ông bà chị em trong Hội Thánh, nhất là ban chấp hành, những người được ta lân Chúa ban cho để hầu việc Ngài, những người ta lân Chúa ban cho để làm công việc Chúa cách dư dật luôn, những dân họ thì giờ trong tay Chúa để Chúa làm lớn hơn việc mà chúng ta tưởng. Câu Truyền Đạo đoạn 9 câu 10, mọi việc tay ngươi làm được hay làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm trong xong cuộc rồi, chẳng có mưu kế, chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Hiện giờ chúng ta có gì trong tay, hãy làm hết sức mình cho công việc Chúa. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta những ta lân, những cơ hội để hầu việc Ngài, để đem vinh hiển cho Chúa. Nhưng có lúc chúng ta đem bỏ cái cơ hội đó, chúng ta đem giấu. Trong Hội Thánh chúng tôi cũng vậy. Tháng 10 lo vận động để anh em ra hầu việc Chúa. Thì mục sư ơi, em nói mục sư nghe thiệt đó, em không có cái gì để hầu việc Chúa hết. Em đơn sơ, từ chối. Chúa ban cho chúng ta ta lân để hầu việc Ngài, để xây dựng Hội Thánh Chúa, để cùng vun đắp tình yêu thương trong Chúa. Ma quỷ nó biết rõ nó không thể lấy những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Như thì giờ Chúa ban cho, hay ta lân Chúa ban cho, tài sản Chúa ban cho, cơ hội chúng ta hầu việc Chúa. Nhưng trong khi ma quỷ không thể lấy được thì nó làm cho chúng ta giấu nó. Tìm mọi cách cho chúng ta không dùng đến. Nếu mà quỷ có thể ngăn cản chúng ta thì nên làm ngăn trở công việc thánh thông của Chúa. Nó làm cho chúng ta suy nghĩ băn khoăn. Chúa kêu chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta nói những gì tôi có trong ta ít có giá trị lắm thưa Chúa. Mình nói Đức Chúa Trời ban phước cho tôi, ban ân đức cho tôi chắc chắn sẽ hầu việc Ngài. Nhưng những gì Chúa ban cho tôi hầu như nó không quan trọng lắm. Để tôi kể một câu chuyện có thật, một vật không giá trị lắm nhưng Đức Chúa Trời làm nó một điều lạ lùng. Có một thanh niên kia, Kinh Thánh gọi là Samson. Đức Chúa Trời chọn anh ta làm quan xét cho dân Israel. Samson có sức mạnh vô địch do Đức Chúa Trời ban cho. Anh dùng nó chiến thắng nhiều kẻ thù. Trong sách các quan xét đoạn 15, Samson gặp khó khăn. Anh bị trói và bị dẫn vào tay quân thù nghịch đại dân Philippines. Khi bị giao cho kẻ thù, thần Đức Chúa Trời vận hành trong anh, dây trói bị đứt. Nhưng Samson vẫn bị bao vây bởi dân Philippines thiện chiến. Và nếu chúng ta có mặt ở đó, chúng ta cũng nói đi, anh Samson, anh đầu hàng đi. Anh chỉ có một mình, anh không gươm, anh không thuẫn, anh không có đao, anh chỉ có một mình. Dân Philippines là dân thiện chiến, đừng vây xung quanh anh làm sao anh có thể sống được, anh đến bờ đầu hàng đi. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng Samson. Lời Kinh Thánh đáp, Samson gặp được một cái hầm lừa còn mới tin, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng để đánh hơn 1.000 người chết. Samson không dùng kiếm, không dùng gươm như những cái hầm lừa mới tin chưa ai dùng. Cái hầm lừa đối với con người chúng ta không có giá trị. Nhưng ở trong ta Samson tin cậy nó, tin cậy Chúa ở với mình, Samson đem Đức Chúa Trời đem cho Samson chiến thắng kẻ thù chỉ với một cái hầm lừa. Không phải vì cái hầm lừa đem lại chiến thắng cho Samson, nhưng Đức Chúa Trời dùng cái hầm lừa, dùng Samson người sẵn sàng để Đức Chúa Trời sử dụng cái hầm lừa để đem lại chiến thắng. Đức Chúa Trời đặt vào tay Samson cái hầm lừa còn mới tin để tạo chiến thắng cho người nhờ cậy Đức Chúa Trời. Đối với loài người, Samson chỉ có một mình đối diện kẻ thù, nhưng không phải vậy. Samson của Đức Chúa Trời ở với mình, vậy là đủ rồi. Ma quỷ thường nói với chúng ta điều Đức Chúa Trời ban cho anh trong tay thật là quá ít ỏi, tầm thường quá, nào thì giờ, tài sản. Nếu từ đây tôi dùng lấy trong làm tôi ý riêng, chắc có đem lại lợi ích hơn. Ma quỷ lo sợ không muốn chúng ta sử dụng ân tứ trước Chúa Trời ban cho. Vì khi chúng ta sử dụng ân tứ Chúa ban cho, ma quỷ biết chỉ với mục đích gây dựng hội thánh Đức Chúa Trời. Và ma quỷ tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Trong bàn tay của Đức Chúa Trời, mọi sự đều có thể thay đổi. Cái hàm lừa tầm thường trong tay người sẵn sàng hầu Chúa sẽ đem ra chiến thắng cho mọi năng đề trở thành vô nghĩa. Chúng ta hãy dùng ân tứ thì giờ Chúa ban cho để hầu việc Ngài. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Hãy làm hết sức mình. Hãy dùng thì giờ Chúa ban cho để học lời Chúa, cầu nguyện cho mình và người lân cận. Chúa phán mọi việc tay ngươi làm được, hãy đi làm hết sức mình. Ông bà chị em có điều gì thì có vật gì trong tay. Ông bà chị em đã dâng cho Chúa chưa? Phần thứ hai, những gì tôi có trong tay tôi không thể dâng cho Chúa được. Đức Chúa Trời ban cho tôi nhiều vật quý giá nhưng tôi không thể dâng lại cho Ngài, nó ở trong tay của tôi. Lần này tôi giới thiệu ông bà chị em một bà dám dâng cho Chúa cơ nghiệp của bà. Một bàn tay nhỏ bé. Một đứa con trai mà bà cầu xin và Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của bà. Bà Amne cầu xin một đứa con trai và Đức Chúa Trời ban cho bà Samuel. được chép trong Samuel thứ nhất đoạn 10 tầng 1. Chép bà anh ai biết Samuel là đứa trẻ mà Đức Chúa Trời ban cho bà. Bà hứa dâng Samuel cho Đức Chúa Trời. Khi Samuel vừa dứt sữa, bà đem Samuel lên đền thờ. Lời Kinh Thánh ra chép đứa trẻ hay còn nhỏ lắm. Đoạn 1 câu 24. Chúng ta có thể hình dung bà anh em nắm bàn tay nhỏ xíu của Samuel dẫn vào bàn thờ. Tôi dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoàn mẹ con đều thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn Samuel thứ nhất đoạn 3 câu 19 câu 21 đáp chép Samuel ở trong đền thờ hầu việc Chúa và Samuel trở nên khôn lớn. Đức Giê-hô-va ở cùng người, chẳng để một lời nào của người ra hay không. Samuel trở thành người của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà chị em, đôi khi chúng ta muốn ôm lấy nhân vật, những bảo vật của Đức Chúa Trời ban cho như đời sống, người khôi ngẫu, con cái chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời muốn thấy chúng ta thả con tay bám chặt những điều đó của chúng ta. Thì Ngài sử dụng những bảo vật đó cho chương trình tốt đẹp của Ngài, dâng những điều tốt nhất cho Chúa. Tôi nghe được một câu chuyện nói về người cha nhìn đám con vuốt sâu cười. Chỉ người con thông minh, nên con học bác sĩ đi. Có người con lý luận giỏi, con học luật sư. Còn con đây là mục sư. Chúng ta không dâng những điều tốt nhất cho Chúa. Phần thứ ba, những gì tôi có trong tay bị người khác chê cười. Tôi muốn là một người chiến sĩ trong tay Đức Chúa Trời. Tôi muốn làm việc lớn như Đức Chúa Trời. Nhưng những gì Chúa ban cho tôi trở thành trò cười cho những người xung quanh. Làm sao tôi có thể làm việc lớn cho Chúa trong khi Ngài đặt trong tay của tôi một vật nhỏ bé? Samuel thứ nhất đoạn 17 chép dân Philistin dàn quân ra chiến trận cùng dân Israel. Người Philistin khổng lồ tiền Goliath hàng ngày ra tranh chiến. Không ai trong hàng ngũ Israel dám ra tranh chiến với hắn, chỉ trừ người thiếu niên chân chiên nhỏ bé tên David. Nước da hồng hồng, đẹp mặt đẹp đẽ, bước ra đối diện một chiến sĩ. Lời Kinh Thánh chép Goliath bề cao 6 thước 1 gang, người đầu đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vây cá, nặng 5,000 siết lơ. Và những ứng đồng sau lưng đeo một cây lao đồng, cán của cây lao hắn như cây trục của thời dệt cưỡi, và mũi của cây lao này nặng 600 siết lơ. David đối diện với Goliath bằng cái thằng ném đá. Những gì tôi có trong tay bị người khác chê cười. David nói anh sẽ chết. Làm sao anh đối đầu với khó khăn, với nan đề vừa lớn dường nấy. Anh trở lại đại quân uống miếng nước tỉnh trí đi. Anh chỉ đứng đó, anh chỉ chuốc nó thất bại mà thôi. Chúng tôi đây là những chiến sĩ đầy kinh nghiệm, còn không dám ra đối diện với hắn. Còn anh là một thanh niên, một thiếu niên, với cái trành ném đá trong tay, nó có thấm vào đâu. Nhưng lời Kinh Thánh chép David bước ra chiến trận đón người khổng lồ Goliath cười nhạo. David thò tay vào túi mình lấy một cục đá ném nó bằng trành trúng nơi giữa trán, lọt thấu trong trán Goliath, té ướp mặt xuống đất. Dân Philistin không còn cười nhạo nữa, dân Israel thắng lớn. Đức Giê-hô-va ở cùng David thắng trận. Có thể có người cười chúng ta vì tài hèn sức yếu. Họ có thể nói với chúng ta những gì anh có trong tay không thể làm rạng danh Chúa. Nhưng tôi giới thiệu với bà cho em một người nữa. Phi-rơ là người đánh cá. ít học. Nhưng khi Chúa dùng một người tin nhận Chúa, Chúa luôn luôn làm những việc lớn trong mắt loài người mà hầu như không ra chi. Điều chúng ta hầu việc Chúa là để Chúa sử dụng chúng ta trong tay của Ngài. Những gì tôi có trong tay bị người khác chế giễu. Tôi chỉ là người đánh cá trên biển Galilee. Tôi không có học thức. Tôi không có tài năng gì. Tôi chỉ có tấm lòng một cuộc đời này dâng lên cho Chúa. Tôi tên là Phi-e-rơ. Matthew đoạn 4 câu 18 câu 20 chép: khi Ngài đi dọc theo mấy biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ và em là Andre đương thả lưới dưới biển. Vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên ta đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Phải, tôi bỏ hết mà theo Chúa. Dầu với loài người tôi bị khinh dễ, nhưng đối với Chúa Giê-xu, Ngài cần dùng tôi. Tôi dâng tâm lòng và cuộc đời này lên cho Ngài, hầu việc Ngài. Suốt 3 năm theo Chúa, tôi nghe được những lời giảng đầy quyền năng của Ngài và kinh nghiệm những phép lạ phi thường của Ngài. Học được tình yêu bao la rộng lớn của Chúa. Tôi, Phi-e-rơ, tiếp tục hầu việc Ngài cho đến chết. Phi-e-rơ không có điều gì loài người đòi hỏi như học thức, như tài năng. Nhưng ông có tấm lòng và cuộc đời dâng lên cho Chúa. Ông bà chị em nghĩ sao? Trong tay ông bà chị em đang có điều gì để dâng lên cho Chúa? Hay chúng ta còn bận rộn với đời này? Mà quỷ không muốn chúng ta hầu việc Chúa. Nó làm cho chúng ta bận rộn. Phần thứ tư, những điều tôi có và tôi có chẳng đủ vào đâu. Ông bà chị em ơi, Đức Chúa Trời để vật gì đó trong ta tôi sử dụng nhưng dường như không đủ cho tôi với Ngài. Tôi cứ nói là muốn học việc Chúa nhưng mất thời giờ của tôi. Lúc xây dựng hội thánh, tôi gặp một gia đình tín đồ mời đi thờ phượng Chúa. Ông mục sư không biết, gia đình em bận rộn lắm, làm việc suốt ngày, ngày Chủ nhật thì giờ để em đi mua đồ ăn, đi giặt quần áo. Tôi bước ra cửa mà buồn trong lòng. Một ngày dành riêng cho Đức Chúa Trời không có, huống chi để dành thời giờ để hầu việc Ngài. Thưa mục sư, tôi có thể dạy được Chủ nhật nhưng không có thời giờ để soạn bài. Tôi có ý là dầu sao tôi cũng cần thời giờ cho mình nữa. Đâu có thể dâng hết cho Chúa được. Tôi giới thiệu với ông bà chị em câu chuyện sách trong sách Giăng đoạn 6 câu 1 câu 15: sự hóa bánh ra nhiều. Câu 7 chép: Philip thưa rằng 200 denier bánh không đủ để phát cho mỗi người một ít. Một denier là một ngày công không đủ đâu cả. Nhưng ở đây có hai đứa con trai có 5 cái bánh bạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra phát cho những người đang ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho dân chúng nữa. Ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. 5 cái bánh, 2 mạch nha và 2 con cá Chúa đãi cho 5.000 người ăn. Cho chúng ta bài học, nếu chúng ta không dâng cái bánh, 5 cái bánh và 2 con cá, chúng ta sao không thấy được kinh nghiệm quyền năng là lòng của Đức Chúa Trời. Ông bà chị em có gì trong tay? Chúng ta có muốn dâng cho Chúa để Ngài làm những việc lớn và khó không? Tôi giới thiệu với ông bà chị em một người nữa, một bà quá kia dám dâng hết những gì bà có trong tay cho Đức Chúa Trời. Câu chuyện được chép trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 17. Tiên tri Eli, người của Đức Chúa Trời, đến tại khe nước Kerit đối ngang sông Giô-đanh. Một giờ thời gian sau khe cạn nước vì trong xứ hạn hán. Đức Chúa Trời phán biểu ông đi đến thành Sarepta thuộc xứ Sidon. Ở đó có một bà quá sẽ nuôi ông. Tiên tri Eli gặp bà và nói lại cho bà lời của Đức Chúa Trời. Nhưng khi bà nhìn vào trong lò, trong vò chỉ còn một ít dầu trong bình. Những gì bà có trong tay chẳng đủ vào đâu. Bà quá nói, tôi chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi đoạn về nấu cho tôi và con trai tôi ăn. Khi ăn rồi chúng tôi sẽ chết. Nhưng tiên tri Eli nói, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời giáng mưa xuống đất. Người đàn bà nên giữ bột cho mình, nó dầu cho mình rồi ăn, rồi hai mẹ con sẽ chết. Nhưng bà vâng lời Chúa, dâng nó cho Chúa. Chúa nhân lên nhiều lần hơn. Câu 16 chép, bột chẳng hết trong vòi, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán rằng. Nếu chúng ta giữ những ân tứ Chúa ban cho, chúng ta giữ kỹ trong lòng, chúng ta sẽ không bao giờ nhận được ơn phước Đức Chúa Trời. Và chúng ta không thấy những điều kỳ diệu Chúa ban cho. Ông bà chị em đang nắm gì trong tay? Ông bà chị em cố giữ nó hay dâng mình cho Chúa? Dâng Chúa, chúng ta sẽ thấy nhiều điều lạ lùng. Và Chúa sẽ ban phước cho đời sống chúng ta. Những gì tôi có trong tay ít có giá trị, hay gọc học nơi gương Solomon, gương Samson. Đức Chúa Trời cho Samson cái hàm lừa là đủ rồi. Những gì tôi có trong tay tôi cũng thấy dâng cho Chúa được, hay học nơi gương bà Anna. Những gì chúng ta có là bởi Đức Chúa Trời. Những gì tôi có trong tay bị người khác chế cười, hay học nơi gương của David với trành năm đá đủ giết trên không lồ Goliath. Những gì tôi có trong tay bị người khác chế giễu, hay gặp nơi gương của Phi-rơ, dâng tâm lòng và cuộc đời mình cho Chúa. Một bài giảng ông kể thế, nên 3.000 người trở về cho Chúa. Những gì tôi có trong tay chẳng đủ mà đâu. Hãy học nơi em bé với 5 cái bánh mịt nhà và 2 con cá. Hãy học nơi bà quá, hãy dâng hết cho Chúa. Sự kinh nghiệm Ngài làm việc quyền năng lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta. Ông bà cho em có gì trong tay? Ông bà cho em có sẵn sàng mở bàn tay mình ra để dâng lên cho Chúa? Thì giờ, tài năng, tiền bạc, còn gì nữa? Con cái của mình dâng cho Chúa. Đức Chúa Trời không đòi hỏi bất cứ điều gì chúng ta không có trong tay mình. Nhưng Ngài đòi chúng ta dâng những gì chúng ta có trong tay và sẵn sàng dâng lên cho Chúa sử dụng. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho ông bà cho em thấy những sự lạ lùng, sẽ kinh nghiệm sự lạ lùng bởi quyền tay quyền năng mạnh sức của Ngài. Đức Chúa Trời đang chờ chúng ta. Chúng ta thường nài cớ không có thời giờ. Chúng ta bám chặt lấy những gì chúng ta có. Những gì chúng ta có đều thuộc về Chúa. Và Chúa muốn ban phước cho chúng ta nhiều lần hơn nếu chúng ta mở bàn tay chúng ta ra và dâng chúng ta lần thì giờ chúng ta cho Chúa để Ngài làm những việc lớn và khó, đem lại sức sống phục sinh trong hội thánh Ngài. Để tôi cảm ơn Chúa, chúng tôi về Mỹ nói về hội thánh ở đây, hai hội thánh cùng một ban chấp hành sống tình yêu thương hết lòng hầu việc Chúa, để chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta phải hãnh diện vì chúng ta đã đánh gục ma quỷ bằng cách chúng ta dâng thời giờ tài năng chúng ta cho Chúa để hầu việc Ngài, xây dựng hội thánh Chúa. Mời Chúa ban phước lại cho ông bà chị em. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại, được Chúa cho phép. Vì chuyến đi này cũng chuyến đi lạ lùng của chúng tôi. Chúng tôi không tưởng rằng sẽ trở lại Úc, nhưng bởi ý định tốt lành của Chúa, Ngài mở cho chúng tôi cái cửa để hầu việc Chúa với ông bà chị em. Cầu Chúa ban phước lại cho ông bà chị em. Amen.